Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày lời Chủ Chăn tháng 2 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết và mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ, mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với anh em con trước đã. Rồi hãy trở lại dân của lễ. Hãy dịu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ hãy sống sự công chính mới. Công chính không như các biệt phái luật sĩ, nhưng là công chính hơn họ. Thế rồi, Chúa Giêsu đưa ra những chỉ dạy liên quan đến lối sống công chính. Không những không được làm hại thân xác người khác, mà còn không được phẫn nộ. Không bảo anh em là ngốc, không rủa anh em là khùng. Trong mạch giảng dạy, Chúa Giêsu tiếp lời rằng: Hãy đi làm hòa với anh em trước khi dâng của lễ, hãy liệu làm hòa với kẻ thù trước khi ra đến mặt quan tòa. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống công chính hơn các biệt phái luật sĩ, không phải để thi thố sự thánh thiện hơn người. Công chính hơn các biệt phái luật sĩ vì ở các ông tưởng có sự công chính, nhưng thực ra là không. Vì sự công chính không hề ở việc giữ luật chi li tỉ mỉ, nhưng bên trong tâm hồn thì mục nát, cay nghiệt, hà khắc. Công chính thánh thiện không thể có khi thiếu vắng bác ái. Công chính nhưng thiếu bác ái thì chỉ là công chính giả hình. Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ về lối sống nghịch lý ấy. Đi theo Thầy Giêsu, Thầy sống tình yêu, Thầy sống cho người khác. Người môn đệ sẽ chọn lối sống này. Sống vì người khác, người môn đệ sẽ nhạy bén trong lời ăn, tiếng nói và hành động. Động thái hạ thấp danh dự người khác sẽ không được chấp nhận. Ở đây, khi nhắc đến luật Mô-xê, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ cao hơn thế. Tôn trọng người khác không chỉ ở thân xác, mà còn ở thân danh, nhân phẩm, tinh thần của con người. Vì người khác, người môn đệ sẽ không thể phỉ báng, nguyên rủa hay phẫn nộ cay đắng. Bởi thực chất, những động thái này là những hành vi xúc phạm cay nghiệt tha nhân, mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Xúc phạm người khác là xúc phạm đến Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đến đem lại cho sự thánh thiện công chính một nội dung đích thực. Công chính ở đây không như các biệt phái luật sĩ, vì đó là thứ công chính nệ luật lệ, như không màng đến linh hồn của luật là tình yêu. Đã phá quan niệm và cách thực hành của những người biệt phái luật sĩ, Chúa Giê-xu đưa tình yêu vào trọng tâm của luật, giữ luật là giữ luật yêu thương. Trong chiều kích yêu thương, nếu ai không yêu thương anh em mình, thì làm sao có thể nói tôi yêu Thiên Chúa tôi? Ai không làm hòa anh em mình, làm sao có thể thanh thản hiện diện trước nhan Thiên Chúa và dâng của lễ lên người? Nếu ai đó bất bình hoặc gây lỗi với mình, một khi mình đi bước trước làm hòa, đồng nghĩa mình đã vượt qua những oán giận thù ghét thường tình. Đây cũng là một trong những biểu hiện của lòng yêu thương. Yêu nên dễ tha thứ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương anh chị em với tâm lòng chân thật. Và xin cho chúng con đừng ràng buộc tha nhân với tình yêu vị kỷ nào đó. Amen.
Cuộc đời trôi qua như làn hương trần. Cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời. Cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai. Cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giê-xu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Đức. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức không tán thành việc chúc lành cho các cặp đồng tính. Đức Hồng Y Reinhard Marx của Tổng giáo phận Munich và Freising, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã nói như trên trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua. Các phương tiện truyền thông Công giáo Đức đã giải thích các nhận xét của Đức Hồng Y như một bước chống lại đề xuất của Đức cha Franz Josef Bode, giám mục giáo phận Osnabrück. Tháng Giêng vừa qua, Đức cha Bode nói rằng, giáo hội Công giáo nên tranh luận về khả thể hình thành một buổi lễ chúc phúc trong nhà thờ cho các cặp đồng tính người Công giáo. Tuy nhiên có lẽ vì trở ngại ngôn ngữ, nên một số phương tiện truyền thông tiếng Anh và các blog đã giận dữ trước lời nhận xét của Đức Hồng Y Marx và cho rằng Đức Hồng Y Marx tán thành các buổi lễ chúc phúc như thế. Căng thẳng dâng cao đến mức Đức cha Charles J. Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, đã lên tiếng kêu gọi các giám mục trên thế giới hãy lên tiếng minh định quan điểm của các ngài trước một viễn ảnh nguy hiểm cho đức tin như vậy. Đức Tổng giám mục Chaput nói, bất cứ nghi lễ chúc phúc nào như thế sẽ là một sự hợp tác với một hành động vô luân, bất kể mức độ chân thành của những người muốn được chúc lành, vì điều đó gây ra những nhầm lẫn và lừa dối các tín hữu, và sẽ làm tổn thương sự hiệp nhất của hội thánh chúng ta. Chúng ta không thể lờ đi hoặc im lặng trước vấn đề này. Giáo hội Công giáo khẳng định hôn nhân chỉ có thể là giữa một người nam và một người nữ. Giáo hội cũng dạy rằng, mặc dù những người đồng tính đáng được tôn trọng và chăm sóc về tinh thần, nhưng hành vi tính dục đồng giới là một tội lỗi nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Marx, người phỏng vấn cho biết, nhiều người tin rằng giáo hội nên chúc phúc cho các kết hiệp đồng tính, phong chức phó tế cho phụ nữ, và kết thúc sự độc thân linh mục trong giáo hội Latin. theo bản dịch sang tiếng Anh do Hội đồng Giám mục Đức vừa đưa ra, nhằm kết thúc vụ tranh luận sóng gió này. Đức Hồng Y Marx nói, Ngài không tin rằng những thay đổi này là những gì giáo hội cần nhất hiện nay. Thay vào đó, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào giáo hội có thể đáp ứng được những thách thức do những hoàn cảnh mới của cuộc sống ngày nay, cũng như những hiểu biết mới trong công việc mục vụ và việc chăm sóc mục vụ. Theo giáo huấn và gương mẫu của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc chăm sóc mục vụ, chúng ta phải xem xét tình hình của mỗi cá nhân, lịch sử cuộc đời, tiểu sử của họ, những khó khăn người ấy phải trải qua, những hy vọng phát sinh, những mối quan hệ của người ấy. Chúng ta phải nghiêm túc hơn và phải cố gắng hơn trong việc tháp tùng với mọi người trong hoàn cảnh sống của họ. Chúng ta phải gần gũi về phương diện mục vụ với những người cần chăm sóc và cũng muốn được chăm sóc. Và chúng ta cũng phải khuyến khích các linh mục và các nhân viên mục vụ, khích lệ mọi người trong những tình huống cụ thể. Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây, ngoài một vấn đề hoàn toàn khác, là làm thế nào để những điều này được thực hiện trong bầu khí công cộng và theo đúng phụng vụ. Đây là những điều bạn phải cẩn thận và phải suy nghĩ một cách chín chắn. Tin Jerusalem. Các nhà lãnh đạo giáo hội ở Jerusalem cương quyết chống lại việc đánh thuế các tài sản của giáo hội. Các nhà lãnh đạo giáo hội ở Jerusalem đã chính thức yêu cầu chính quyền thành phố Jerusalem thu hồi lại tuyên bố của họ về việc áp đặt thuế địa phương đối với các tài sản của giáo hội. Một tuyên bố được công bố vào hôm thứ Tư lễ tro vừa qua của các thượng phụ và các nhà lãnh đạo các giáo hội tại Jerusalem rằng ý định áp đặt thuế địa phương lên các giáo hội mâu thuẫn với tương quan lịch sử giữa các giáo hội và các cơ quan dân sự trong nhiều thế kỷ qua. Tuyên bố nhấn mạnh rằng các quan chức dân sự đã luôn luôn nhận biết và tôn trọng những đóng góp to lớn của các giáo hội Kitô như việc đầu tư hàng tỷ Mỹ kim để xây dựng các trường học, bệnh viện và nhà cửa cho người cao niên và những người chịu thiệt thòi ở thánh địa. Và việc đánh thuế các tài sản của giáo hội phá hoại tính cách thiêng liêng của thành Jerusalem và gây nguy hiểm cho khả năng của các giáo hội trong việc thực hiện sứ vụ của mình trên mảnh đất này, thay mặt cho các cộng đồng và các giáo hội trên toàn thế giới. Vì thế, các thượng phụ và các nhà lãnh đạo các giáo hội tại Jerusalem chính thức yêu cầu chính quyền địa phương rút lại tuyên bố của họ và bảo đảm rằng nguyên trạng hiện tại đã được lịch sử phân định, phải được duy trì, và đặc tính thánh thiêng của thành thánh Jerusalem phải được tôn trọng. Tuyên bố này được ký bởi 13 vị thủ lãnh của giáo hội và cộng đồng Kitô hữu hiện diện tại Jerusalem. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, mùa chay là thời gian hoán cải và tin vào tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu trưa Chủ nhật thứ nhất mùa chay ngày 18 tháng 2 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay này, Phúc Âm nhắc chúng ta nhớ tới các đề tài cám dỗ, hoán cải và tin mừng. Chúa Giêsu vào trong sa mạc để chuẩn bị cho sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Ngài không cần hoán cải, nhưng như là người, Ngài phải trải qua thử thách này cho chính Ngài để vâng lời Thiên Chúa Cha, cũng như cho chúng ta để ban cho chúng ta ơn chiến thắng các cám dỗ. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Việc chuẩn bị này hệ tại chỗ chiến đấu chống lại thần dữ, nghĩa là chống lại ma quỷ. Đối với chúng ta cũng thế, mùa chay là một thời gian của hấp hối tinh thần, của chiến đấu thiêng liêng. chúng ta được mời gọi đối đầu với kẻ dữ qua lời cầu nguyện, để có khả năng chiến thắng nó trong cuộc sống thường ngày, với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chúng ta biết, rất tiếc, sự dữ hoạt động trong cuộc sống chúng ta và chung quanh chúng ta, nơi biểu lộ các bạo lực, khước từ tha nhân, các khép kín, chiến tranh và bất công. Tất cả những điều này là công việc của kẻ dữ, của sự dữ. Ngay sau các cám dỗ trong sa mạc, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng phúc âm, nghĩa là tin mừng. Đó là từ thứ hai. Từ thứ nhất là cám dỗ, từ thứ hai là tin mừng. Và tin mừng này đòi hỏi nơi con người sự hoán cải. Từ thứ ba và lòng tin. Chúa loan báo, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Nghĩa là, hãy tin vào tin mừng này là nước Thiên Chúa đã gần. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn cần hoán cải mỗi ngày, và giáo hội khiến cho chúng ta cầu nguyện cho điều này. Đi làm điều này cần có can đảm đẩy lui mọi sự, khiến cho chúng ta lệch đường. Các giá trị giả dối lừa đảo chúng ta bằng cách lừa dối lôi kéo tính ích kỷ của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải tín thác nơi Chúa, tín thác nơi lòng lành của Ngài và nơi chương trình tình yêu Ngài có đối với từng người trong chúng ta. Đức Thánh Cha định nghĩa thêm mùa chay như sau. Mùa chay là thời gian sám hối. Đúng, nhưng không phải là một mùa buồn sầu. Nó là một thời gian của thống hối, nhưng không phải là thời gian sầu muộn của tang chế. Nó là một dấn thân tươi vui và nghiêm chỉnh để lột bỏ chúng ta khỏi ích kỷ, khỏi con người cũ của mình, và canh tân theo ơn thánh bí tích rửa tội của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Thật là vô ích khi chúng ta mất thời giờ tìm nó ở nơi khác, nơi các giàu sang, thú vui, quyền lực, sự nghiệp. Nước Thiên Chúa là việc thực hiện tất cả các khát vọng của chúng ta, bởi vì nó cũng đồng thời là sự cứu rỗi của con người và vinh quang của Thiên Chúa. Tin Roma. Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ thứ 15 liệt kê chân phước Andre Phú Yên như một người trẻ chứng nhân. Như tin đã đưa, Ban thư ký Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ thứ 15 có một trang web riêng giúp mọi người quan tâm, đặc biệt các bạn trẻ, có thể cập nhật thông tin về Thượng Hội đồng tại địa chỉ www.synod2018.va. Các ngôn ngữ được lưu hành trên trang web này gồm Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Đặc biệt, trang web có một người trẻ chứng nhân. Trong số 11 vị đã được giới thiệu, có Thánh nữ Teresa Lisieux, tức Teresa Hài Đồng Giêsu, Thánh Kateri Tekatwita, Mông Huệ của dân Mohawk, và chân phước Andre Phú Yên, Việt Nam. Sau đây là bài viết về chân phước Andre Phú Yên trong mục Người trẻ chứng nhân trên trang web chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ thứ 15. Chân phước Andre Phú Yên là người có thể trạng yếu, nhưng tư chất thông minh và tính tình nhân hậu. Mẹ Ngài là một quả phụ, đã xin cha đắc lộ, một giáo sĩ dòng tên, và là nhà truyền giáo lẫy lừng, nhận Ngài làm môn sinh. Năm 1641, lúc 16 tuổi, Ngài cùng mẹ lãnh nhận phép rửa. Từ ngày ấy, Ngài quyết đi sâu vào đời sống thiêng liêng. Ngài trở thành một trong số các cộng sự viên đắc lực của cha Đắc Lộ. Và một năm sau, năm 1642, Ngài được nhận vào hội thầy giảng do cha Đắc Lộ thành lập, gọi là Nhà Đức Chúa Trời. Theo yêu cầu của hội, Ngài đã tuyên khấn dâng mình phục vụ giáo hội và loan báo tin mừng. Tháng 7 năm 1644, quan nghè bộ từ Kinh Đô trở về, được biết có nhiều người đàng trong theo đạo, đã ra lệnh cấm giảng đạo trong vùng thuộc quyền ông. Đàng trong cũng thuộc Vương quốc Đại Nam. Các Kitô hữu phải chịu trăm bề khốn khó. Quan truyền cho cha Đắc Lộ phải ngưng việc dạy đạo và buộc ngài phải quay về Macao. Trước hết, quan ra tay bắt bớ các thầy giảng. Ông ta truyền lệnh cho quân lính đến nhà cha Đắc Lộ, rồi bắt thầy Andre, vì không bắt được một thầy khác như đã định. Quân lính lấy gậy gộc đánh ngài, trói lại, rồi giải xuống thuyền đưa về dinh quan. Thầy Andre bị giải đến trước mặt quan vào chiều ngày 25 tháng 7 năm 1644. Quan tổng trấn cố ép ngài từ bỏ sự mê muội và chối bỏ đức tin. Thầy Andre đáp lại là ngài sẵn sàng chịu mọi khổ hình chứ không chối bỏ đức tin. Ngài nói, chịu mọi đau đớn, kể cả cái chết vì đức tin là một niềm vinh dự. Ngày 26 tháng 7, khoảng 5 giờ chiều, người ta đưa ngài đến nơi chịu khổ hình. Dọc đường, ngài khuyên nhủ các tín hữu hãy giữ vững đức tin và xin mọi người hãy nâng đỡ ngài bằng lời cầu nguyện và đừng đau buồn vì ngài phải chết. Ngài lặp đi lặp lại rằng, hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu của Thiên Chúa chúng ta. Hãy lấy sự sống báo đền sự sống. Cha Đắc Lộ kể lại, theo thói quen, người ta đặt một chiếc chiếu nhỏ để ngài quỳ, nhưng ngài muốn máu mình đổ xuống đất như Chúa Kitô đã làm. Lính lấy giáo đâm ngài nhiều nhát xuyên qua cạnh sườn trái, rồi lấy mã tấu chém đầu ngài. Ngài kêu lớn, lạy Chúa Giêsu. Hơn 350 năm nay, các tín hữu Công giáo Việt Nam không bao giờ quên vị chứng nhân tin mừng, vị tử đạo tiên khởi của đất nước mình. Xin chân phước Andre giúp các giáo lý viên có được lòng quả cảm, trở thành chứng nhân đức tin qua đời sống tận hiến cho Đức Kitô và anh chị em mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn lời chủ trăn tháng 2 năm 2018 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo bắt đầu lời chủ trăn như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, nhiều dịp lễ trong tháng 2 có thể là đề tài để suy niệm, chiếu soi cho cuộc sống và công việc mục vụ của chúng ta. Nhưng tôi muốn chọn lễ Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thánh và lấy ánh sáng từ bài tin mừng để chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi điều về sứ mệnh truyền giáo của giáo hội mà chúng ta phải là những người dẫn đầu. Đề tài bài chia sẻ là Linh mục, tu sĩ và sứ mệnh truyền giáo. Bài tin mừng. Các bài đọc của lễ dâng Chúa trong đền thánh, nhất là bài tin mừng, mở ra trước mắt chúng ta cánh đồng truyền giáo mênh mông và mời gọi toàn thể dân Chúa cùng dấn thân để giúp nhiều người nhận ra đấng cứu độ muôn dân. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pernuel, thuộc chi tộc A-xe. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Luca chương 2, từ câu 22 đến câu 38. Thực tại truyền giáo và trách nhiệm của các linh mục tu sĩ. Khi Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Chúa Giêsu lên đền thánh để dâng cho Thiên Chúa, lúc đó có nhiều người hiện diện, nhưng chỉ có ông già Simeon và bà Anna nhận ra con trẻ Giêsu là Đấng cứu thế. Còn những người khác tuy cũng có mặt, cũng thấy con trẻ Giêsu, nhưng không nhận ra được đó là chính Đấng cứu thế mà họ đang mong đợi. Thực tại này làm chúng ta nghĩ đến hiện trạng truyền giáo hiện nay, tức là thực tại Chúa Giêsu, Đấng cứu thế của nhân loại, vẫn chưa được nhận biết bởi đa số dân chúng trên thế giới. Ý thức và dấn thân truyền giáo. Những số thống kê mới nhất của Tòa Thánh được thực hiện vào dịp lễ Khánh Nhật truyền giáo năm 2017 vừa qua và của Văn phòng Tòa Giám mục Xuân Lộc, mở ra trước mắt chúng ta cánh đồng truyền giáo mênh mông của 6 tỷ người chưa nhận ra Đấng cứu độ của mình và trách nhiệm truyền giáo của mỗi linh mục và tu sĩ. Trong một giáo hội mà tự bản tính là truyền giáo, mỗi Kitô hữu, nhất là mỗi linh mục và tu sĩ, được rửa tội nhân danh Chúa Kitô và được thánh hiến để trở nên đồng hình đồng dạng với người, phải cảm thấy những con số thống kê trên đây đụng chạm trực tiếp đến mình, nhất là khi nhớ lại lời Chúa Giêsu theo tin mừng Thánh Gioan: Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Gioan chương 10 câu 16. Trách nhiệm mục vụ của linh mục tu sĩ phải được nhìn nhận không chỉ trong tương quan với anh chị em trong giáo hội công giáo của mình, mà cả trong tương quan với anh chị em ngoài giáo hội công giáo. Theo số thống kê trên đây về châu Á, mỗi linh mục phải có trách nhiệm mục vụ cho 2.185 người công giáo và 65.297 người không công giáo, trong khi mỗi tu sĩ có trách nhiệm mục vụ cho 768 người công giáo và 22.967 người không công giáo. Nếu chúng ta nhìn vào thống kê của giáo phận Xuân Lộc, mỗi linh mục có trách nhiệm mục vụ cho 1.683 giáo dân và 4.310 anh chị em không công giáo. trong khi mỗi tu sĩ có trách nhiệm mục vụ cho 436 giáo dân và 1116 anh chị em không công giáo. Trong thực tế, chương trình và hoạt động mục vụ của các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu hầu như chỉ hướng đến anh chị em giáo dân, và có khi lại chỉ giới hạn vào những anh chị em giáo dân ngoan đạo. Ít khi thấy chương trình mục vụ có đối tượng trực tiếp là anh chị em thuộc các tôn giáo bạn, hoặc lương dân, hay anh chị em giáo dân đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin. Khi đi thăm các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu ở nhiều giáo phận, tôi cảm thấy hứng khởi được thấy những cộng đoàn đức tin sống động, có nhiều sinh hoạt đạo đức sầm uất. Tuy nhiên, các hoạt động đưa tin mừng đến anh chị em chưa biết Chúa, ở nhiều nơi chỉ là những hoạt động riêng rẽ của một vài nhóm nhỏ, mà có khi còn phải giấu che chánh xứ. Đôi khi cũng có những chương trình của giáo xứ, nhưng thường chỉ là hoạt động vào một vài dịp đặc biệt. Chẳng hạn, tổ chức vui chơi và phát quà cho các em, nhất là các em nghèo, không phân biệt lương giáo, vào dịp Tết Trung Thu hay dịp lễ Giáng sinh. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về tính cộng đồng của ơn gọi làm người, về những nguyên tắc căn bản cho việc phát triển xã hội loài người. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về mối tương quan giữa quyền bính và công ích trong xã hội dân sự. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã nói, xã hội loài người sẽ không có trật tự và phồn vinh nếu thiếu những người cầm quyền hợp pháp để bảo tồn các định chế và phục vụ công ích một cách đầy đủ. Trước hết là về quyền bính. Tất cả mọi cộng đoàn nhân loại đều cần có một quyền bính để quản trị nó. Quyền bính này đặt nền tảng trên bản tính con người. Nó cần thiết để tạo ra sự thống nhất cho cộng đoàn. Theo trật tự luân lý đòi hỏi, quyền bính phát xuất từ Thiên Chúa, nên mỗi người phải phục tùng chính quyền. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra. Tuy nhiên, việc định đoạt những thể chế chính trị hay đề ra người cầm quyền vẫn là quyền tự do của mọi công dân. Về mặt luân lý, các thể chế chính trị có thể khác nhau tùy theo nền văn hóa, miễn sao mang lại lợi ích chính đáng cho mọi công dân của nó. Trái lại, các thể chế có bản chất trái ngược với luật tự nhiên, trái với trật tự công cộng và các quyền căn bản của con người, thì không thể đem lại công ích cho công dân của nó. Cũng vậy, Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định, không phải người cầm quyền làm gì cũng hợp pháp. Họ không được xử sự cách độc tài, nhưng phải hành động theo công ích. Nói cách khác, quyền bính chỉ được hành xử hợp pháp khi mưu cầu công ích cho tập thể liên hệ bằng các phương thức hợp với luân lý. Nếu các nhà lãnh đạo đưa ra những luật bất công, hay sử dụng những biện pháp trái luân lý, lương tâm con người không buộc phải tuân theo. Để quyền lực có thể giữ được thế quân bình, cần có những quyền lực và những cơ quan hữu trách khác giữ nó trong giới hạn cần thiết. Đó chính là nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Theo đó, luật pháp chi phối tất cả, chứ không phải ý muốn độc đoán của một số người. Kế đến là công ích. Vì con người có tính xã hội, nên lợi ích cá nhân phải đặt trong tương quan với lợi ích chung hay công ích. Vậy công ích là gì? Công ích là toàn bộ những điều kiện xã hội cho phép con người, tập thể hay cá nhân đạt tới sự phát triển cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Vì công ích liên quan đến đời sống của mọi người, nên đòi hỏi mọi người, nhất là những ai đang cầm quyền phải thận trọng. Công ích bao gồm: trước hết, công ích phải tôn trọng nhân phẩm, phẩm giá của con người. Chính quyền có bổn phận tôn trọng các quyền căn bản và bất khả nhượng của con người, đặc biệt là các quyền tự do tự nhiên để phát triển ơn gọi làm người, như quyền hành động theo lương tâm, quyền bảo vệ đời tư và quyền được tự do tôn giáo. Kế đến, công ích đòi phải có phúc lợi xã hội và sự phát triển của chính xã hội. Tuy nhiên, quyền bính có nhiệm vụ làm trọng tài, nhân danh công ích để phân xử các tranh chấp quyền lực riêng tư. Nhưng quyền bính phải liệu cho mọi người có thể có được những gì cần thiết để sống xứng đáng là một con người, như của ăn, áo mặc, sức khỏe, công việc làm, giáo dục, văn hóa, thông tin, v.v. Sau cùng, công ích còn phải kiến tạo hòa bình, bảo tồn một trật tự đúng đắn được lâu dài và ổn định. Điều này giả thiết rằng quyền bính phải bảo đảm an ninh cho xã hội bằng những phương thế liêm chính. Mỗi tập thể đều phải theo đuổi công ích để thể hiện được căn tính của mình. Nhưng chỉ trong cộng đồng chính trị, công ích mới được thực hiện trọn vẹn nhất. Vì thế, nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ và thăng tiến công ích của xã hội dân sự cho các công dân của mình. Nói cách khác, công ích phải luôn hướng tới việc thăng tiến con người. Về trách nhiệm và việc tham gia công ích, tất cả mọi người có trách nhiệm và quyền lợi tham gia vào công ích, tùy theo địa vị và vai trò của mình. Bổn phận này gắn liền với phẩm giá con người. Con người tham gia vào công ích trước tiên bằng cách làm tròn các trách nhiệm cá nhân của mình, cụ thể là khi chăm lo giáo dục gia đình mình và làm việc có lương tâm, con người góp phần mưu ích cho tha nhân và xã hội. Cũng như mọi bổn phận luân lý khác, việc tham gia vào công ích cũng đòi hỏi các công dân trong xã hội phải hoán cải không ngừng. Vì thế, phải nghiêm khắc kết án những thủ đoạn dùng để tránh né luật pháp và tránh né nhiệm vụ đối với công ích, chẳng hạn như việc trốn thuế hay lạm dụng công quỹ. Sự tham gia vào công ích được bắt đầu từ việc giáo dục và phát triển văn hóa. Cộng đồng Vaticano thứ hai khẳng định, chúng ta có lý do chính đáng để nghĩ rằng tương lai của nhân loại nằm trong tay của những con người có khả năng trao cho hậu thế ý nghĩa cuộc sống và cơ sở để hy vọng. Sau cùng, về phần mình, Hội Thánh luôn luôn đề cao việc phát triển công ích và cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo xã hội dân sự được mạnh khỏe và bình an, để họ thực thi đúng đắn quyền hành Chúa đã trao cho họ. Trong bài tìm hiểu lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục nói về công bằng xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
gian có một điều, bao nhiêu đời vẫn còn dõi khát, dòng nước đau thương như bị tu tư và luôn trong mong giây phút thành người. Hà ơi, con là người Việt Nam, một lần đi qua con gặp thấy ngài, mãi mê kiếm tìm trong những bãi sông tình bắt đi lâu. Chiến xuồng ba lá đơn sơ để mong chờ một ngày mong nhớm thay người. Chúa hay là người Việt Nam vượt xuống ruộng nương giấy hôm nay để chia sẻ giọt mồ hôi với chúng tôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quát từ chương 9 đến chương 14 và bối cảnh lịch sử các triều đại. Hôm nay, Đức Cha Phêrô giúp chúng ta trả lời câu hỏi: sức mạnh đích thực của dân Chúa nằm ở đâu trong sách Ô-sê?
Thế thì khi mà ta đặt mình lại trong bối cảnh lịch sử thời của ngôn sứ Ô-sê, ta đặt cái câu hỏi là sức mạnh đích thực của dân Chúa nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Các triều đại vua chúa lúc bấy giờ, như tôi mới nói đó, là họ cứ thay đổi chính sách liên tục. Lúc đó thì nghiêng về Ai Cập, lúc đó thì nghiêng về Assyria. Mục đích đó là để tìm sự thịnh vượng, sự bình an cho đất nước. Thế nhưng mà thực tế không thấy bình an đâu cả, không thấy thịnh vượng đâu cả, mà cuối cùng là đổ vỡ, là thất bại, là tiêu tàn. Thế các anh chị mở sách Ô-sê ra mà ta đã chia sẻ với nhau ở trong giờ lúc nãy, nhưng mà tôi tự hỏi không biết là trong nhóm nào chia sẻ mà có quan tâm đến cái bối cảnh lịch sử này không, chắc là hơi khó. Nếu các anh chị mở sách của ngôn sứ Ô-sê lấy chương thứ 7 thử coi, chương thứ 7 rồi câu thứ 8 cho đến câu 12, chúng ta chỉ cần đọc một đoạn đó thôi, đọc một đoạn đó thôi thì mình sẽ thấy vấn đề ngay. Israel điêu tàn vì cầu cứu ngoại bang, Ephraim chung đụng với chư dân, Ephraim như chiếc bánh nướng cháy một bên, ngoại bang ngốn hết sức lực của nó mà nó cũng chẳng hay. Ngay cả khi tóc nó bạc màu, nó nào đâu có biết. Israel kiêu ngạo, tội nó tố cáo nó. Chúng đâu chịu trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng. Sự thể đã rành rành như vậy mà chúng cũng chẳng kiếm tìm người. Ephraim vô tâm vô trí tựa bổ câu khờ dại. Chúng cầu cứu Ai Cập, chạy đến với Assur. Chúng lên đường là ta bủa lưới bắt chúng. Ta sẽ làm cho chúng xa lưới tựa chim trời. Khi hay tin chúng cùng nhau hội họp, ta liền sửa trị chúng. Các anh chị thấy không? Vương sứ Ô-sê tố cáo này. Chúng cầu cứu Ai Cập, chạy đến với Assur. Mình không hiểu cái bối cảnh lịch sử, mình đọc cái câu này mình hiểu sao được. Còn khi ta hiểu cái bối cảnh lịch sử của Israel lúc bây giờ, ta đọc câu này ta hiểu tại sao mà ngôn sứ Ô-sê tố cáo đất nước, tố cáo dân chúng. Họ đi tìm sức mạnh ở thế lực ngoại bang, mà đang khi đó thì họ bỏ cái nguồn sức mạnh là chính Chúa. Cho nên lật tới nữa đi, chương 14 đó. chương 14 là chương cuối cùng. Đoạn văn này hay lắm của Ô-dê, kết thúc từ câu 2 cho đến câu 9. Israel thành tâm trở về với Đức Chúa. Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Á-xua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làng sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn lý băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, xuống xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng lý băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa biến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu lý băng. Ê-phra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây chắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Đây mới là nguồn sức mạnh của dân Chúa. Khi mà dân Chúa khám phá ra và quyết tâm rằng chúng con sẽ không cầu cứu với Á-xua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã nữa, cũng chẳng gọi là thần thánh những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Đấy mới là nguồn sức mạnh của dân Chúa.
Khiên mộng chớ che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người. Tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỉ, cất cao tiếng hát cả ơn mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đám. Người đã sức dầu tấn phong lên, lạy Chúa xin cứu độ dân Ngài. Trên gia nghiệp này, giang muôn phung khá, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cho Chúa thật là điều khó, lạy Chúa thuộc về Ngài, nam mô thánh ca cho. con dâng Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.
Con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, vì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con từ lâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Phụng vụ giáo hội cho chúng ta học hỏi một mẫu gương tử đạo kiên cường thời giáo hội sơ khai, đó là Thánh Polycarpo. Ngài là khuôn mặt sáng giá nhất của Kitô giáo Đông Phương. Thánh nhân sinh năm 70 dưới triều Vespasiano. Gốc tích thánh nhân thuộc dòng dõi Lơ Van, nhưng ngài bị một người Hy Lạp bắt cóc và bán cho một phụ nữ quý tộc. Phụ nữ này là người công giáo tốt lành, nên ngay từ thuở nhỏ, cậu bé Polycarpo đã sớm hấp thụ một đời sống đạo đức. Thánh nhân chẳng màng chi của cải trần gian, chỉ chuyên chăm học kinh thánh như kho tàng thiêng liêng vĩnh cửu. Lớn lên, Polycarpo trở thành môn đệ thân tín của Thánh Gioan Tông Đồ. Với đời sống nội tâm sâu sắc, thánh nhân được Chúa chọn vào hàng giáo sĩ và sau đó trở thành giám mục lúc mới 26 tuổi. Nhờ lời giảng dạy và đời sống đạo đức của ngài, nhiều người theo lạc giáo Valentino và Maxion đã trở về với giáo hội. Đó cũng là lý do đưa ngài đến phúc tử đạo. Ngài bị người dân tố cáo với chính quyền xã hội, và họ đã cho người đi khắp nơi lùng bắt ngài. Các giáo dân lo sợ và khuyên ngài nên tạm lánh đi, nhưng ngài kiên quyết noi gương thầy Giêsu. Viên cảnh sát trưởng bắt ngài ra hí trường. Trên đường đi, họ tìm lời ngon ngọt dụ dỗ ngài dâng hương tế thần và chối bỏ danh xưng Gia-vê Thiên Chúa. Ngài bị chúng xô từ trên xe xuống, nhưng ngài vẫn trỗi dậy theo đoàn người tiến về nội thành. Ngài hiên ngang tiến vào hí trường đón nhận cái chết. Chợt ngài nghe có tiếng nói từ trời vang vọng: "Hãy can đảm lên, hỡi Polycarpo, hãy can đảm lên." Viên trấn thủ lại tiếp tục ép thánh nhân dâng hương tế thần, lăng mạ danh xưng Kitô. Nhưng thánh nhân kiên quyết giữ vững niềm tin. Chúng đe dọa sẽ ném ngài cho sư tử ăn thịt, nhưng lạ thay, con mãnh thú bỗng trở nên hiền lành, quỳ sụp dưới chân vị giám mục kiên cường. Cuối cùng binh lính chất một đống củi cao giữa pháp trường, chúng lột áo, trói tay ngài vào để tiêu sống. Ngài là hình ảnh một con chiên hiến tế, ngài bình tĩnh ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa toàn năng là Cha Đức Kitô, con tin nhận Chúa là Chúa muôn loài muôn vật. Con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa cho con được nhập hàng ngũ tử đạo. Xin chấp nhận mạng sống con như lễ vật quý báu của các thánh tử đạo. Con ca ngợi và chúc tụng Chúa toàn năng, trung tín và vĩnh cửu muôn đời." Lời cầu nguyện vừa dứt, lý hình châm lửa vào đống củi. Lửa đỏ rực bốc cao phun vút như một cánh buồm gặp gió, bao phủ thân thể vị tử đạo. Ngài đứng ở giữa như một thỏi vàng tinh luyện trong lò. Thấy ngọn lửa không thiêu được thân xác vị anh hùng, viên trấn thủ liền sai lý hình lấy gươm hạ sát ngài. Ngay lúc ấy, mọi người thấy linh hồn ngài như một cánh chim bồ câu bay thẳng lên trời cao, và một dòng máu tuôn chảy dập tắt ngọn lửa ác. Đúng như trong giấc mơ xảy ra mấy ngày trước, đức giám mục Polycarpo đã thấy mình được phúc tử đạo vì Đức Kitô. Đó là hiến tế đẹp nhất mà giám mục hằng ao ước, và dành cả mạng sống mình để chứng minh cho tình yêu ấy. Lạy Chúa,
gương sống của Thánh Giám mục Polycarpo giúp chúng con thêm tin tưởng vào Chúa. Xin cho chúng con can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống đầy những khó khăn thử thách. Nhờ đó, tin mừng cứu độ của Chúa được lan tỏa đến mọi người và mọi nơi. Amen.
Con nguyện xin một lần này Chúa, con vượt thoát khỏi mọi tính toán, lạy Chúa cuộc đời này từng ngày dâng bước hy sinh. Chúa đời con những cái bất ngờ, con vui sống theo Ngài dù phải thiệt thòi mất mát. Vì con là của Chúa, bước đi con cảm nghiệm đường. Trước khi con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con từ lâu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.